Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Theo báo Cần Thơ Online cho hay, thành phố Cần Thơ vừa diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 22 tháng 12 năm 1992, 22 tháng 12 năm 2022 và khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện khẳng định, Cần Thơ xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong quá trình hội nhập quốc tế của địa phương.
Sự kiện này là cơ hội để chia sẻ và tăng cường hiểu biết giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc, đồng thời gắn kết cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này, ban tổ chức sự kiện trao 270 suất học bổng với suất trị giá 2 triệu đồng cho các sinh viên vượt khó học giỏi và trẻ em Việt Hàn có hoàn cảnh khó khăn.
Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11 tới đây tại Cần Thơ sẽ diễn ra diễn đàn Mekong Connect năm 2022 với chủ đề chủ động nâng chất lượng liên kết tích hợp để phát triển bền vững. Diễn đàn năm nay diễn ra với nhiều nội dung nổi bật được lãnh đạo mạng lưới liên kết ABCD Mekong, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đưa ra nhằm tìm ra các giải pháp cho việc phát triển kinh tế, liên kết tích hợp các nguồn lực để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Dịp này, thành phố Cần Thơ cùng với thành phố Hồ Chí Minh là chủ phiên thảo luận chủ đề xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong nước và quốc tế. Hy vọng sẽ nhận được những tư vấn khuyến nghị từ các nhà nghiên cứu, các chuyên gia giúp thành phố Cần Thơ trong công tác chuẩn bị xây dựng trung tâm liên kết vùng theo nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
Theo thông tin từ báo Nhân dân điện tử thì Việt Nam sẽ tham dự hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 do Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào tổ chức, diễn ra từ ngày 23 và 24 tháng 11. Chủ đề của sự kiện năm nay đó là bảo trợ xã hội trong quá trình hồi phục sau đại dịch.
Hội nghị năm nay diễn ra theo hình thức tập trung sau một thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham dự với vai trò là thành viên tích cực có trách nhiệm, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch hành động, tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn, hiệu quả của các nước thành viên. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ nhận giải thưởng về nội dung, giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất ưu tiên giá điện thấp hơn cho xe điện nhằm khuyến khích sử dụng loại phương tiện này, tin trên báo điện tử VTV.
VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án ưu tiên mức giá điện thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho phương tiện giao thông. Giá điện của nhóm khách hàng này sẽ được chia theo giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình nhằm khuyến khích người dân điều chỉnh giờ sạc pin vào những giờ thấp điểm.
Bên cạnh đó, áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần đó là giá công suất và giá điện năng cho nhóm khách hàng này. Biện pháp này vừa giúp hạn chế những khách hàng yêu cầu mắc đường dây cho xe điện nhưng không sử dụng, đồng thời có tác dụng tuyên truyền phổ biến để người dân làm quen với hình thức giá điện hai thành phần. Cũng theo báo điện tử VTV thì sau 4 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp thì giá xăng trong nước đã được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành vào chiều ngày hôm qua, tuy nhiên thì mức giảm rất thấp.
Cụ thể thì giá bán các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.671 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 23.787 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.801 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 24.640 đồng một lít và dầu mazut 3.5S không cao hơn 14.785 đồng một ký.
Báo Pháp luật Online cho hay là Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà thành phố Cần Thơ vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Quỹ sẽ chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục Đào tạo và các sở ngành có liên quan về lĩnh vực quỹ hoạt động.
Quỹ có nguồn vốn ban đầu là 30 tỷ đồng, gồm Đại tướng Phạm Văn Trà đóng góp 15 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Him Lam đóng góp 5 tỷ đồng và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đóng góp 10 tỷ đồng. Đây là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích chăm lo hỗ trợ giúp các em học sinh sinh viên quê quán tại thành phố Cần Thơ thuộc đối tượng hộ nghèo, họ có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện đến lớp, không phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Trong bối cảnh virus gây bệnh vẫn xuất hiện nhiều biến thể mới thì vaccine COVID-19 vẫn là cách hiệu quả để giảm tỷ lệ tăng nặng và phải nhập viện, đặc biệt là giới trẻ em. Theo báo VTV.vn thì tiêm vaccine chính là cách tốt nhất để phòng bệnh, trong đó có vaccine ngừa COVID-19. Điều này cũng đã được các chuyên gia y tế khẳng định.
Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên toàn quốc đã đạt hơn 90% và mũi 2 là hơn 65%. Đây là tỷ lệ khá cao trên thế giới, nhưng để đạt được hiệu quả bảo vệ, mỗi trẻ cần tiêm đủ 2 mũi cơ bản. Như vậy sẽ còn khoảng 1 triệu trẻ chưa tiêm mũi vaccine nào. Vì tính an toàn của vaccine COVID-19 cho trẻ em cho thấy, tỷ lệ phản ứng sau tiêm đối với lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp hơn so với người lớn. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào phản ứng sau tiêm vaccine này.
Cập nhật từ báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì trong tuần qua trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2,6% so với tuần trước, trong đó thì có 2 ca tử vong. Và so với cùng kỳ của năm 2021 thì số ca mắc tăng 4,9 lần và số ca tử vong đã tăng 88 trường hợp.
Đây là tuần thứ 6 liên tiếp Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần. Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn nhận định, trong thời gian tới, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường, nên việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch là hết sức quan trọng.
Tại một số cơ sở y tế ở phía Nam thì thời gian qua cũng đã có một số trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện muộn và không có bảo hiểm y tế nên gặp khó khăn trong điều trị. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu kiểm soát chặt nguồn thực phẩm vào trường học là tựa đề bài viết được đăng tải trên báo Vietnamnet. Theo đó, bộ này vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
Thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học đã được các chính quyền địa phương quan tâm, kịp thời chỉ đạo, tạo sự chuẩn bị tích cực. Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn xảy ra tình trạng không bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em và học sinh sinh viên, gây hậu quả nghiêm trọng.
Để bảo đảm sức khỏe tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và song song đó tăng cường thanh kiểm tra liên ngành giáo dục y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Thông tin từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay khoảng 10 giờ 20 phút ngày hôm qua thì một trụ điện trên đường Mậu Thân thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến cho người đi đường cũng như hộ kinh doanh gần đó hoảng sợ chạy ra ngoài.
Dù cháy còn làm một cuộn dây điện dắt ngang đường bị đổ xuống khiến cho các phương tiện giao thông không thể lưu thông, lực lượng công an phải điều tiết giao thông theo hướng khác. Theo những người chứng kiến, nguyên nhân đám cháy có thể là do sự cố chập điện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nhằm hạn chế cháy nổ thì thời gian qua công an thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đề nghị doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn đến các thuê bao di động cũng như đề nghị người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng là báo cháy 114 qua hệ thống loa truyền thanh màn hình LED tại tuyến đường chính cũng như trung tâm thương mại và nơi tập trung đông người, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy. Giả theo người phát ngôn của FIFA cho biết là tính đến hết ngày khai mạc World Cup 2022 thì đã có 2.950.000 vé được bán hết. Bất chấp những dư luận không tích cực xung quanh việc Qatar đăng cai giải đấu này, người hâm mộ vẫn muốn tới quốc gia Trung Đông để hòa mình lễ hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh kéo dài trong 29 ngày với 64 trận đấu.
Với số liệu trên, số khán giả tới theo dõi trực tiếp World Cup tại Qatar đã vượt qua giải đấu tại Nga vào năm 2018, bán được hơn 2.400.000 vé. Báo tin tức thông tin cùng bạn đọc. Theo FIFA, Qatar, Ả Rập Xê Út, Mỹ, Mexico, Anh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Argentina, Pháp, Ấn Độ và Brazil trên những thị trường hàng đầu vì tiêu thụ vé World Cup năm nay.
Chúng ta đều biết chiếc cúp vàng World Cup chính là danh hiệu mà mọi cầu thủ đều muốn có ít nhất một lần được chạm tay trong sự nghiệp. Không chỉ cầu thủ mà người hâm mộ cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng chạm tay vào. Hiểu được điều này, một người thợ thủ công của người Brazil đã tạo ra hơn 3.000 bản sao của chiếc cúp vàng với mong muốn là đưa World Cup đến với tất cả mọi người.
Người thợ thủ công 54 tuổi đến từ Rio de Janeiro được truyền cảm hứng từ năm 1994 khi ông nhìn thấy đội trưởng của đội tuyển Brazil lúc bấy giờ nâng cao chiếc cúp khi Brazil vô địch kỳ World Cup được tổ chức tại Mỹ. Vì quá yêu thích chiếc cúp này, ông đã quyết định đúc khuôn và làm một chiếc cho riêng mình. Kể từ đó, ông đã xuất khẩu các bản sao thạch cao làm bàn tay của mình tới 17 quốc gia ở Mỹ và châu Âu.
Đến đây thì chuyên mục đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.